This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao được thành lập từ năm 1998 đến nay với khoảng 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Hoa Kỳ và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ EB-5. Văn phòng đã giúp cho rất nhiều gia đình có thể sanh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ và hàng trăm gia đình khác đang chờ đợi xét duyệt từ Sở Di trú. Văn phòng luật sư Michael Cao có một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Nhờ đó đã giúp cho hàng trăm gia đình có thêm quốc tịch mới và tạo cơ hội mở rộng kinh doanh trên thị trường Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, chương trình Di trú và nhập tịch đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 3 giờ 15 cho đến 3 giờ 45. Với thời lượng nửa tiếng đồng hồ thì nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến những vấn đề về di trú, nhập tịch, đầu cư định cư Mỹ EB-5, xin nhập quốc tịch, tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân, xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943 để trò chuyện và được sự giải đáp của luật sư Michael Cao nha. Từ Đà Lạt, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến luật sư.
Dạ vâng, Michael xin chính thức lời chào anh Dũng Nghiêm. Dạ vâng, Michael rất hân hạnh chào quý vị đài Radio Sài Gòn Đà Lạt. Dạ.
À, dĩ hữu tinh đã bớt nóng chưa luật sư?
Quá, wow, dưới này nóng quá luôn. Ngày hôm qua dường như là 102. Quá, wow, ngày hôm nay thì nó đã đỡ tại vì tối hôm qua nó có mưa đó. Vì ngày này là cũng đầu 95-96 gì đó. Nhưng mà rất là nóng, giống như mày.
Yeah. Đà Lạt cũng vậy thôi, chỉ giảm hơn so với Houston cũng vài độ. Nhưng mà cũng trời nó cũng hầm hầm lắm. Nó hầm giống thời tiết ở Việt Nam vậy đó. Thưa luật sư thì không biết... mình có những cái thông tin gì di trú gì mới không thưa luật sư?
Dạ vâng, nói chung là visa bulletin và những cái thông tin phỏng vấn này kia vẫn là bình thường, nhưng có một cái thông tin mới giống như là mà có xin trình bày cái gì là sở di trú mới ra một cái thông tin mới báo là cho những cái diện này đặc biệt nhé, đổi qua bên du học sinh, nghĩa là ví dụ đang ở đây du lịch đi, ngày xưa thì Michael sẽ tư vấn là nó rất là khó. Là vì trong cái thời gian nó giải quyết hồ sơ nó lâu lắm nha. Cái đơn E-59 chuyển diện từ du lịch qua du học. Tuy nhiên là cách đây cỡ một tuần, cỡ 3-4 ngày trước đây, thì là sở di trú có ra một cái thông tin mới là cho cái thủ tục này nè, chuyển diện từ B1, B2 từ du lịch chuyển qua du học, thì là người ta sẽ đồng ý cho mình nộp cái đơn E-907. Cái đơn E-907 là cái đơn để xin duyệt hồ sơ gấp. Mình phải đóng cái phí, phí mắc là 1750, cái phí nó gọi là exercise fee, expedite, giống như là đóng phí sở di trú để cho người ta duyệt lẻ. Lẻ là lẻ bao lâu? Là trong vòng 15 business day, nghĩa là trong vòng cỡ 3 tuần là người ta sẽ duyệt cái hồ sơ này, ngoài trừ là nó yêu cầu bổ túc hồ sơ mà mình trả lời thì nó cũng duyệt lẻ lắm. So, rất là quan trọng là ngày xưa có thể là 6 tháng, có thể 1 năm, có thể 1 năm rưỡi nó mới duyệt xong cái đơn E-59. Thì bây giờ cái luật mới, cái điều kiện mới sở di trú đặt ra là nếu muốn làm gấp, sở di trú cho, ngày xưa nó không cho nha, cho bây giờ là trong vòng 3 tuần có thể là giải quyết xong cái hồ sơ chuyển diện từ du lịch qua du học. So, đây là một trong những cách nữa mình có thể là ví dụ cho những người đang đi du lịch ở đây, ngày xưa kiếm được trường, xin được E-20. Nhưng rất khó để chuyển diện, nhưng mà cái điều kiện mới đặt ra nói chung là có thể làm được. Yeah.
Cái diện mới ra này là lứa tuổi nào cũng làm được hay là có giới hạn lứa tuổi không thưa luật sư?
Không giới hạn tuổi. Nó chỉ có hạn là nếu mà đổi qua du học sinh, đổi qua F, đổi qua M, đổi qua P, vân vân. Okay, F là du học sinh, M là vocational, là training. Đại khái thì là khi mà ví dụ như là một người đang đi du lịch B, đi B1, B2, qua đây kiếm được cái trường thích quá. Đáng lẽ về Việt Nam phỏng vấn du học sinh, thì bây giờ mình được quyền chuyển diện nếu mình muốn, nộp cái đơn E-59 để chuyển qua du học sinh. thì mình phải kèm theo cái đơn mà expedite request, cái đơn mà 1907 đó là làm cho lẹ đó, thì nó chỉ có tốn thêm tiền thôi, giống như là tiền hối lộ đó, nhưng mà nó là trên giấy tờ. Dạ.
À, nhưng mà cái đó là mình phải tìm cái trường trước, cái trường nó đồng ý nhận mình thì mình mới làm giấy tờ đó, phải không luật sư?
Dạ, dạ, đương nhiên là trong thủ tục chuyển nhượng thì mình phải có cái đầu ra, nghĩa là mình phải có cái du học sinh, phải có cái F1, cái E20 trường cấp. Đương nhiên là cái thủ tục đó là thêm một cái thủ tục riêng nữa, tại vì nếu muốn trường cấp E20 không đơn giản nha. Mình phải chứng minh là mình có bằng cấp ở Việt Nam, có bảng điểm, rồi phiếu điểm, rồi học bạ, đồ này kia đầy đủ, rồi bằng tốt nghiệp trung học, đại học gì đó, rồi với đủ điều kiện ở trường mới cấp, rồi phải chứng minh tài chính, rồi có đủ tiền để đi học nữa, rồi một khi cấp được cái E20, rồi lúc đó mới nộp hồ sơ chuyển diện, thì lúc đó mới chứng minh cho sở di trú là tôi đi qua đi du lịch, tôi có ràng buộc ở Việt Nam, nhưng tôi kiếm được cái trường này, tôi rất là thích, thì tôi muốn chuyển từ du lịch qua du học nha.
Vâng, đây là một cái thông tin mới, một thông tin rất là vui, cho nên nếu quý vị nào đang du lịch, quý vị kiếm một cái trường học để muốn du học tại đây, thì quý vị làm một cái đơn E907 nha. Và nếu quý vị cần sự tư vấn giúp đỡ của luật sư Michael Cao thì Dũng Nghiêm xin giới thiệu quý vị, luật sư Michael Cao có 2 văn phòng tại Dallas Fort Worth. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Và chúng tôi vẫn đang mở đường line điện thoại. Ngay từ đầu chương trình, xin mời quý vị gọi vào để được luật sư giải đáp cho quý vị về những lĩnh vực về di trú nhập tịch cũng như là liên quan đến tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân nha. 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, không biết là thời gian qua tại văn phòng luật sư có những cái vấn đề gì mà luật sư phải giải quyết và luật sư cần nhắn nhủ và lưu ý đến quý khán giả không, thưa luật sư?
Những cái hồ sơ gần đây thì nói chung là mọi chuyện rất là thuận tiện nhé. Gần đây mà không những là đi thiếu tịch bây giờ là có 2 tháng, 3 tháng. Mai còn mới nhận cái hồ sơ là mới nộp vô. Trong vòng có 3 tuần nó xin hẹn đi phỏng vấn là dưới 2 tháng đi phỏng vấn. Ok, là nó báo cáo đi phỏng vấn là từ ngày nộp tới ngày mà đi phỏng vấn là dưới 2 tháng. Rồi nó rất là thuận tiện. Thêm một cái nữa là vợ chồng chuyển nhiên ở Mỹ. Bé du học sinh đại khái du lịch cưới quốc tịch Mỹ. Nộp hồ sơ gần đây trong vòng 3-6 tháng là nó duyệt, lẹ lắm nha. So đây là những thông tin tốt, nếu mà so sánh với cách đây 5-10 năm thì nó khác rất là nhiều. Ngày xưa nhiều khi nộp vô 2 năm, 2 năm rưỡi, bây giờ nộp vô 3-6 tháng rất là lẹ. Yeah.
Cảm ơn luật sư rất nhiều. Tôi có hồ sơ diện F4 từ năm 2013, muốn cho con đi du học ở Mỹ có được không? Và khi làm hồ sơ du học cho con có công khai, có khai là mình đang có hồ sơ F4 không?
Yeah, Michael khuyên đó là mình có sao mình nói vậy. Lãnh sự của Mỹ người ta biết F4 đâu có phải là lẹ đâu. Yes, mình nộp 2013, yes, mình nộp 10 năm rồi, nhưng vẫn có thể là 6, 7, 8 năm nữa nó mới tới. Rồi người ta hiểu là trong cái thời điểm này, nếu mà muốn gửi bé đi du học sinh, thì cái quan trọng đó là bé qua đó học thiệt không, trường đúng không, học giỏi không, có bằng cấp không, đủ điều kiện không, và bé và gia đình có ràng buộc ở Việt Nam không, đi học xong ở Mỹ có về lại Việt Nam không. Yes, cái hồ sơ định cư nó sẽ ảnh hưởng hồ sơ, nhưng theo kinh nghiệm của Michael là miễn sao mình khai đúng hết, khi vô phỏng vấn mà phỏng vấn được tốt, ví dụ như là bé nói tiếng Anh giỏi đi, phỏng vấn nói chung là trường đâu này kia biết hết thì phỏng vấn rất tốt, vẫn đậu là đậu. Theo Michael thấy là yes, có hồ sơ định cư đó, nhưng vẫn đậu là đậu. Dạ.
Yeah. Rồi cảm ơn luật sư. Thì có một câu hỏi khác mà Dũng Nghiêm thấy câu hỏi này như chưa có ai hỏi nè. Tôi đi theo diện quá phụ I-360, tức là quay đầu đó. Yeah. Tôi ở Mỹ được bao nhiêu năm thì mới được thi quốc tịch, thưa luật sư?
Ok, so widow là ví dụ như là vợ mình ở Mỹ, có quốc tịch Mỹ, xong rồi về Việt Nam cưới chồng, okay, hoặc là chồng cưới vợ, vân vân. Nhưng mà trong cái quá trình mở hồ sơ hay là chưa mở hồ sơ đã khái đó, thì cái người bên Mỹ qua đời, quá phụ, thì bây giờ là widow, qua một cái đơn 130-360, okay, xin được cái thẻ xanh tuy là chồng đã qua đời, okay, vẫn lấy được thẻ xanh. Thì cái câu hỏi là okay, giờ tôi lấy được thẻ xanh rồi, thì bây giờ sao, bao lâu thì tôi mới được vô tịch? Thì là nếu mà không có vợ chồng thì phải là đợi 5 năm đầy đủ thôi. Nếu mà là có vợ chồng bình thường đi, thì là cái điều kiện 3 năm là phải có vợ chồng, và vợ chồng một trong hai phải có quốc tịch Mỹ và sống chung với nhau. Rồi trong cái trường hợp này là đâu có vợ chồng, widow mà đúng không, là quá phụ. Phải đủ 5 năm mới được quyền đi thi quốc tịch.
Cảm ơn luật sư. Thưa quý vị, chương trình vẫn đang mở đường line điện thoại. Ngay từ đầu chương trình, quý vị có thể gọi vào ngay nha, để chúng tôi có đủ thời gian giải đáp cho quý vị. 214-341-5943, 214-341-5943. Có thẻ xanh diện con bảo lãnh là IRO vào tháng 4 năm 2021. Và 2 tháng sau, tức là tháng 6 năm 2021, đã kết hôn với người có quốc tịch Mỹ rồi. Thì xin hỏi luật sư là bao lâu có thể làm đơn xin thi quốc tịch? Là 3 năm hay là sau khi có thẻ xanh hay là 5 năm?
Ồ, nhưng mà phải có thẻ xanh trước chứ, cái người này có thẻ xanh chưa ta?
Hồi nãy giờ dạ rồi, có thẻ xanh theo diện con bảo lãnh IRO gì đó. Và nhưng mà 2 tháng sau đã lập gia đình rồi, mới có thẻ xanh tháng 4 là tháng 6 đã lấy chồng okay. Có quốc tịch Mỹ rồi. Thì muốn hỏi là thi theo kiểu 3 năm hay là 5 năm?
Ok, so cái người này theo qua Mỹ lấy thẻ xanh không qua diện vợ chồng nha. So mẹ, ví dụ đi, Michael cho ví dụ, hay là anh chị em đi, ví dụ đi. Okay. Ông anh ở quốc tịch Mỹ, bà lãnh người em đợi đúng 16 năm, bây giờ mới bước vừa qua tới Mỹ. Okay. Qua tới Mỹ trong vòng tuần lấy được thẻ xanh liền, xong rồi quen cái chị kia cố quốc tịch Mỹ, hai người cưới nhau, nhưng mà không mở sơ gì hết. Thì bây giờ là hai người, một người quốc tịch Mỹ, bà vợ quốc tịch Mỹ, nhưng mà cái anh này anh qua theo diện anh chị em nha, ông anh bà lãnh với ông em. Thì là trong vòng 2 tuần cưới cái bà này có quốc tịch Mỹ, thì cái câu hỏi là trong 3 năm sống chung với nhau quốc tịch Mỹ, vợ quốc tịch Mỹ, thì mình được quyền phỏng vấn theo diện vợ chồng 3 năm không? Câu trả lời là yes nhé. Tuy là mình lấy cái thẻ xanh theo diện anh chị em, hoặc là con bà lãnh cho ba má, hoặc là một cái diện nào đó khác. Miễn sao là hai vợ chồng, một trong hai là quốc tịch Mỹ, hai người là vợ chồng, hai người sống chung với nhau. Là nếu mà đủ 3 năm mình được quyền nộp 3 năm, chứ không bắt buộc, không nhất thiết là phải lấy thẻ xanh theo diện vợ chồng với người đó nha.
Có nghĩa là thẻ xanh dù rằng 5 mà 10 năm thì nhưng mà là 10 năm là phải 5 năm mới được thi quốc tịch, nhưng mà bây giờ lập gia đình rồi thì miễn là chứng minh được là vẫn sống chung với nhau trên 3 năm là mình có thể thi theo kiểu là dạng kết hôn đúng không ạ? Thi quốc tịch 3 năm theo kiểu diện kết hôn.
3 năm sống chung với một người quốc tịch Mỹ. Yes. So, không nhất thiết, không bắt buộc là mình phải lấy thẻ xanh theo diện vợ chồng.
Rồi, cảm ơn luật sư rất nhiều.
Yeah.
Có một câu hỏi khác nữa là công dân Hoa Kỳ đã nộp đơn nộp hồ sơ F4 bảo lãnh cho hai gia đình, ngày nhận là ngày tháng 9 năm 2009, nhưng mà chưa có làm bước 6 bước gì đó, thì này Dũng Nghiêm cũng không rành lắm. Nhưng mà thứ nhất là gia đình thứ nhất có 3 đứa con sinh năm 97, 2000 với 2003. Gia đình thứ hai có 3 đứa con 2004, 2007, 2011. Thì muốn hỏi luật sư là tất cả những đứa trẻ này có được đi cùng với cha mẹ không?
So, Michael cần biết thêm một cái thông tin nữa, nộp là 2009, anh chị em. Yeah. Nhưng cái câu hỏi là, cái nhớ là hai này hai hồ sơ khác nhau nha.
Okay.
Cái câu hỏi là thứ nhì là cái ngày nào, tháng nào, năm nào là được chấp thuận, cái đó rất là quan trọng. Nộp là 2009, chấp thuận
nói,
là năm
nó
nào.
Nó chỉ nói là chưa làm 6 bước thôi, luật sư chưa có nói, chứ không có nói
chấp thuận. 6 bước là bước cuối cùng. Okay. 6 bước là qua trung tâm visa, là sắp đi phỏng vấn. Bộ Ngoại giao của Mỹ là trung tâm visa báo cho mình biết là hồ sơ này sắp tới. Bước đầu là đóng phí visa, đóng phí bảo trợ tài chính, vân vân. Thứ gì là cung cấp tài chính, bảo trợ tài chính, I-864. Bước 3 là gì, đại khái gì đó. Nói chung là bên kia lý lịch tư pháp số 2, cung cấp lý lịch khai sinh, hộ chiếu, kết hôn, ly hôn, vân vân, đầy đủ. Xong rồi khám sức khỏe, báo phỏng vấn khám sức khỏe rồi đi phỏng vấn. So, đại khái là cái đó là cái 6 bước. Nhưng cái câu hỏi là cứu được mấy đứa bé không? Khi visa tới, hồ sơ này visa chưa tới nhưng mình chỉ có nhắm hướng thôi. Mà còn cho ví dụ này, anh chị em, bây giờ người anh chị em nó mới giải quyết tới tháng 4 hay là 7 mà mình nộp 2009. Thì mình phải nhắm là 3, 4, 5 năm gì đó, hồ sơ tới. Thì cái đứa lớn nhất, 1997, 4 năm nữa, nó sẽ là 30 tuổi. Ok, 30 tuổi. Bây giờ là 26 rồi, right? Hay là 7 mà, right? 1997, I'm sorry. Cộng thêm 4 năm nữa visa tới, có 30 tuổi thì có cứu được không? Well, ăn thua là ngày nộp tới ngày approve. Ví dụ như ngày nộp là 2009 mà ngày chấp thuận là 2021 đi, vẫn có thể cứu được, là tại vì mình được quyền trừ lại cái thời gian chờ đợi. Thời gian chờ đợi là ngày nộp tới ngày approve tới ngày chấp thuận. Nộp 2009, chấp thuận 2021 là 12 năm, vẫn có thể là cứu được. Cái vấn đề là well, cái ngày chấp thuận là ngày nào? Nếu mà ngày chấp thuận là nộp 2009 mình approve chấp thuận 2010 là thua hết. thua rất là nhiều luôn á, mấy đứa kia cũng là thua luôn á. À, sau ăn thua là cái ngày approve là lẹ hay là chậm, chậm là tốt.
Cảm ơn luật sư. À, có một câu hỏi cũng liên quan đến cái vụ cái vụ mà ăn theo cha mẹ đó luật sư, thì có một người là hỏi câu hỏi này Dũng nghe có vẻ giống như là hơi ấm ức á, có nghĩa là nói là đi theo cha mẹ diện F4 ngày ưu tiên là ngày 29 tháng 3 năm 2007, lúc đó thì được cháu được 8 tuổi 11 tháng. Hiện tại thì cháu đã được 25 tuổi 21 ngày gì đó, có nghĩa là quá tuổi ăn theo cha mẹ là dưới 21 tuổi đó, thì cảm thấy ấm ức là vì không, vì nếu không có dịch COVID thì đã khi khấu trừ CSBA á, SIPA thì có thể được đi rồi, nhưng vì hồ sơ đứng lại 2-3 năm gì đó do dịch COVID đó, nên hỏi là bây giờ thử làm phép tính thì thấy trên 21 tuổi nên có lẽ là không được ăn theo, thì hỏi là sở di trú có xem xét cho hồ sơ bị chậm trễ do dịch COVID không, và nếu được thì cần những giấy tờ gì, có được khiếu nại không vì cảm thấy bị thiệt thòi, không được bảo vệ, không thấy công bằng.
Mà cô có quen mấy người khách hàng, có mấy người khách hàng xui lắm nha. Hồi đó nó cứ 22 tháng 3 2007, nghĩa là mình là tháng 4 2007, còn tháng nữa là tới, mà cả năm, năm rưỡi nó không có chạy, hai năm nó không có chạy, cứ bị dưỡng nó hoài. Mà visa thì còn có 1 tháng à, thì tới, mà nếu mà 1 tháng mà nó tới cái là bé vẫn đủ điều kiện CSPA là ăn theo được. Cho tới cuối cùng là khi bắt đầu nó chạy thì bây giờ nó mới tới, thì bé lúc đó quá hạn tuổi rồi, trừ lại cái thời gian chờ đợi vẫn là quá 21 tuổi, không ăn theo được. Cái câu hỏi là giờ mình có cách nào khác không? Câu trả lời là không. Tại vì cái luật CSPA, Child Satisfaction Act, nó chính xác, nó dự thiếu có ngày là đủ ngày nó cho đi, mà thiếu ngày nó từ chối. Cái câu trả lời là không, nó không có luật nào mà nhân đạo cứu được trong trường hợp này.
Rồi, cảm ơn luật sư rất nhiều. Thưa quý vị, chúng tôi vẫn đang tiếp tục chương trình. Xin mời quý vị gọi vào nha. Chương trình đến 3 giờ 45, tức là còn 10 phút nữa sẽ kết thúc. Thì xin mời quý vị nào cần những câu hỏi, cần thắc mắc với luật sư thì xin mời gọi ngay vào chương trình nha. 214-341-5943. 214-341-5943. Tôi đã retire về Việt Nam, có quen một bạn gái, đã có con riêng trên 21 tuổi. Tôi muốn về lại Mỹ và làm hồ sơ fiancé, tức là diện hôn thê đó, không? Và được không? Vì nghe nói cái diện này thì không cần bảo trợ tài chính và thời gian để qua Mỹ nhanh hơn.
Fiancé thì cái khó nhất hiện tại và ngày xưa tới giờ vẫn là cái cuộc phỏng vấn ở lãnh sự. Không cần biết là fiancé hay vợ chồng. Vợ chồng thì có giấy kết hôn, mà fiancé thì không có giấy kết hôn, là hôn thê đó, không cần gì hết. Miễn sao có quốc tịch Mỹ, đương nhiên. Cái câu hỏi là qua được lãnh sự là đi thôi. Hiện tại fiancé cũng lâu à, không phải là lẻ đâu nhé. Cái đơn nghi 109F bây giờ là cũng nhiều khi cả một năm rưỡi mới được chấp thuận, rồi nó chậm lắm nha. Chứ không phải là nó lẻ đâu, nhưng cái cuối cùng là yes, nếu mà đậu thì vẫn được đi qua tới Mỹ, rồi làm giấy kết hôn, rồi nộp thêm thủ tục giấy tờ nữa, rồi hy vọng cái đó ok thì lúc đó mới lấy được tài sản nha.
Ngoài những cái mà luật sư vừa nói ra thì Dũng Nghiêm thấy hình như là cái diện fiancé hình như qua Mỹ lúc đó mới xin thẻ xanh thì cũng chờ đợi rất là lâu, đúng không luật sư?
Hiện tại cũng lẹ Dũng Nghiêm, là tại vì gần đây mấy cái vợ chồng fiancé qua Mỹ cưới xong là nộp chuyển diện đó, gần đây nộp là 3-6 tháng là lẹ lắm, nó không như ngày xưa nữa. Ngày xưa thì yes, nhiều người tội nghiệp lắm, qua đây theo diện hôn thê fiancé okay, xong rồi cũng trong vòng 90 ngày cưới xong rồi cũng nộp hồ sơ. Nhưng cái vấn đề là ngày xưa nhiều khi nó ngâm cả 2 năm mới nó bị duyệt tới, nó mới kêu đi phỏng vấn. Thì lúc đó hai người đã lục đục chia tay rồi. Hai người đã ly dị, hai người không thể sống chung với nhau được nữa, hai người gây lộn nhau hoài. Thì khi mà chưa lấy được thẻ xanh theo diện fiancé, theo diện mà hôn thê qua tới Mỹ, thì là mai mốt nó sẽ rất là phiền phức cho cái người mà qua đây theo diện fiancé.
Cho phép Dũng Nghiêm qua đón vị thính giả trên đường dây. Hello.
Alo, anh cho em hỏi luật sư là ví dụ cái giấy 1864 là mình gửi đi á, cỡ bao lâu á mình mới có cái giấy hẹn mà approve hay là hẹn phỏng vấn khám sức khỏe gì luật sư?
Đơn nghị 864 là cái đơn anh đứng ra anh bảo trợ tài chính anh ơi, anh chịu trách nhiệm cho cái phần tài chính. Anh phải bổ túc đầy đủ, giống như anh Dũng Nghiêm hồi nãy nói là 6 bước đó, ok. Cái đó đơn nghị 864 chỉ là một bước trong 6 bước rồi nó có nhiều thông tin mà anh phải cung cấp đầy đủ cho trung tâm visa. Một khi cung cấp đầy đủ rồi thì người ta mới chuyển hồ sơ về Sài Gòn để sắp xếp hành lý phỏng vấn anh ở cái thời điểm không có đoán trước được anh ơi.
Ok, yeah. Vậy cảm ơn luật sư, cảm ơn luật sư.
Dạ, bằng anh nhé. Dạ.
Rồi, cảm ơn anh rất nhiều, chúc anh may mắn. À, thưa luật sư, thì với những người mà đang làm đơn thay đổi tình trạng di trú á, tức là làm đơn xin thẻ, dạ, chuyển diện để xin thẻ xanh á, thì có câu hỏi là có nên rời khỏi Hoa Kỳ nếu mà không có giấy do sở di trú cấp không à?
Oh no, yeah, so cái này rất là quan trọng nha. Khi mà nộp cái đơn I-485 chuyển tình trạng di trú giống như anh, những em nói đó, chuyển diện đó, thì là nó không có cho mình rời khỏi nước Mỹ nha. Một khi mình nộp cái đơn này vô, mình phải ở Mỹ chờ đợi, tại vì cái mục đích của cái đơn là ở Mỹ chờ đợi. Ok, so khi mà nộp vô là phải ở Mỹ chờ đợi cho tới khi nào có thể xanh thôi. Tuy nhiên trong cái thủ tục, nếu mà mình muốn mình có thể thêm nộp thêm một cái đơn nữa, nó gọi là đơn I-441 Advanced Pro. Advanced Pro là cái đơn xin phép chính phủ Mỹ là trong lúc chờ đợi, tôi sẽ được quyền rời khỏi nước Mỹ vô lại. Thì thường thường là 4, 5, 6 tháng sau khi nộp cái đơn đó, nó mới cấp cái giấy đó. Có cái giấy đó cầm trong tay mới đi khỏi nước Mỹ được. Còn không có giấy đó mà cầm trong tay là mà không có giấy đó mà rời khỏi nước Mỹ, thì là nó sẽ hủy đơn I-485. Nó rất là phiền phức. Rồi mà cô khuyên đó là một khi đã nộp cái đơn chuyển tình trạng, chuyển diện đó, thì là nên rất là cẩn thận, đừng có rời khỏi nước Mỹ. Mà nếu mà rời khỏi nước Mỹ trước khi đi thì cũng kiếm một luật sư nhờ người ta tư vấn chút xíu để hiểu là nếu mà tôi đi thì chuyện gì xảy ra nha.
Cảm ơn luật sư rất nhiều. Thì quay qua cái chuyện mà đủ thời gian để thi quốc tịch đó, thì luật sư có thể chia sẻ rằng những điều kiện nào để đủ để mà được thi quốc tịch Mỹ không thưa luật sư?
Well, I mean ngoài những cái chuyện mà bắt bỏ tù Đảng Cộng sản hình sự này kia vân vân, thì là cái câu thường xuyên nhất đối với người Việt Nam của mình đó là tại nhiều người Việt Nam đi Việt Nam nhiều quá. Một năm nhiều khi đi 10 tháng về lại Mỹ có 2 tháng vân vân. Ok. So câu hỏi là giờ nếu tôi đi nhiều quá thì cái điều kiện gì tôi đủ, tại vì cái điều kiện cơ bản là 5 năm. Thì nếu mà muốn vô quốc tịch Mỹ thì là trong cái thời điểm 5 năm đó tổng cộng nghĩa là mình phải cộng hết lên nha, bao nhiêu ngày tháng đó. Mình phải cộng hết lên là cái thời gian ở Mỹ phải trên một nửa 5 năm thì mình mới được quyền vô quốc tịch Mỹ, trên một nửa cái ngày nộp hồ sơ, tính lại ngược lại 5 năm. Okay. So, ví dụ như mình đi 10 chuyến, mỗi chuyến 2 tháng, trong cái thời điểm 5 năm đó, thì là tổng cộng là 20 tháng, 20 tháng là dưới 30 tháng, là tại 5 năm là 60 tháng, một nửa là 30 tháng. Thì là mình ở lại Mỹ 40 tháng, rồi còn nước Mỹ 20 tháng, thì mình vẫn đủ điều kiện vô quốc tịch Mỹ, tuy là đi rất là nhiều, đi 10 chuyến, mỗi chuyến 2 tháng. So, mình cứ cộng hết lên, miễn sao là tổng cộng thời điểm ở Mỹ trên một nửa 5 năm rồi từ ngày nộp hồ sơ, thì là mình được đủ điều kiện để vô quốc tịch Mỹ. Cái thứ nhì là không có chuyến nào đi hơn 6 tháng. Ok, rất là quan trọng. Nếu mà đi trên 6 tháng thì là khi mà vô Mỹ nó sẽ yêu cầu đòi hỏi là mình có đủ bằng chứng là mình có được quyền đi trên 6 tháng. Ví dụ như đi 9 tháng đi, mình có đủ điều kiện không? Mình có giữ cái ràng buộc ở Mỹ không? Giữ cái bằng chứng là mình sống ở Mỹ không? Và cái mục đích đi trên 6 tháng là bất cứ gì, giống như ba bị bệnh, giấy tờ bác sĩ, ai bà chị bà bị gì đó chữa cancer rồi gì đó Việt Nam, vân vân, cái gì mà nặng lắm thì mình vào lại Việt Nam bất cứ gì, thì quả may thì sự chú nó sẽ bỏ qua, rồi đi trên 6 tháng sẽ là vấn đề. Dạ,
cảm ơn luật sư. Thì đối với cái diện đầu tư định cư Mỹ EB-5 đó, thì không biết sau này thì cái diện đó vẫn tiếp tục phải không luật sư, hay là
vẫn tiếp tục bình thường? Những em hiện tại thì rất là nhiều người ở Việt Nam người ta quan tâm, rất là nhiều người đang nghiên cứu và hỏi. Dạ,
thì nếu mà có một người nào đó muốn quan tâm về vấn đề này thì họ cần phải có những cái gì thưa luật sư?
So, điều kiện cơ bản là ngày xưa nó là 500.000 đô, bây giờ cái mức tối thiểu của nó là 800.000 đô USD. Cái số tiền này của mình, cái số tiền này mình có nguồn gốc, nghĩa là mình bán cái nhà ở Sài Gòn ở đâu đó, xong rồi 20 tỷ nhiêu đó, chứng minh là ở tiền này từ nhà ra, hay là từ công việc ra, từ thu nhập ra, từ bán cổ phần ra, từ mượn tiền ngân hàng ra, vân vân. Một khi có nguồn gốc thì mình sẽ chuyển cái số tiền này qua bên Mỹ, mình sẽ làm việc với một công ty quản lý, nó gọi là trung tâm vùng, là Regional Center. Sau đó người ta sẽ quản lý số tiền và người ta sẽ sử dụng cái tiền đó và người ta sẽ tạo ra 10 công việc cho mình. Thường thường là gián tiếp, tạo ra 10 công việc. Thì một khi người ta đã tạo ra 10 công việc thì hy vọng lúc đó cái hồ sơ của mình nó đã duyệt xong và lấy được thẻ xanh 2 năm. trước khi hết hạn 2 năm mình sẽ nộp cái đơn để gỡ điều kiện, thì lúc đó mình mới chứng minh là tôi đã tạo ra 10 công việc. Miễn sao là tiền của mình tạo ra công việc ở Mỹ, kinh tế Mỹ, giúp kinh tế Mỹ, thì là mình sẽ lấy được thẻ xanh 10 năm miễn phí. Đại khái cái đó cơ bản.
Rồi, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Còn nếu ở cái mùa này là cái mùa hè nóng được đó, thì Dũng Nghiêm thấy là thời tiết nóng được thì cái tâm lý lái xe nó cũng ảnh hưởng lắm. Đúng không luật sư? Tại vì cái thời tiết nóng được mà đi làm về mệt nữa, rồi áp lực đủ thứ mấy chuyện. Trên đường lái xe bực bội đủ thứ, thì nếu không may, Dũng Nghiêm nói là nếu không may nha, cái chuyện này không ai muốn là nếu mà xảy ra tai nạn xe cộ tàu bè, hay là mùa hè đi chơi, đi travel, đi câu cá đồ, thì gây ra những cái gì đó, thì luật sư có thể chia sẻ những bước cần thiết trong việc này là thế nào không thưa luật sư?
Thứ nhất là bài cổ khuyên là lái xe thì hè lái xe đông lắm, nhiều người ta đi vacation đồ này kia đó, đường ngoài xa lộ đông xe. Thứ nhất. Thứ nhì là đương nhiên gặp những cái tình trạng mà gặp nhiều người ta lái xe say rượu đó, nhất là cuối tuần thì nên rất là cẩn thận. Trong trường hợp xui xẻo mà bị tai nạn đi thì bài cổ khuyên nha, đã lỡ vào accident rồi đó thì chắc là nên gọi cảnh sát đi, kiếm một người trung gian tới để cho người ta thứ nhất là làm biên bản, làm cho một cái record để có bên mình bên kia trao đổi thông tin về bảo hiểm. Cảnh sát tới đó là đại khái lấy lại thông tin của đôi bên, xác nhận là ai đúng ai sai, rồi cần thì phải viết ticket cho người sai, vân vân. Hơn nữa nếu mà bị đụng tai nạn thì Michael cũng khuyên nha, thứ nhất là nếu mà bị thương gọi ambulance liền. Nếu mà mình nghĩ là mình chảy máu, bị đập đầu ở đâu đó, bị gì đó mình không hiểu, đang không, mình choáng váng hay bị gì đó, thì mà cô khuyên đó là yes, nên call emergency liền, gọi ambulance liền để cho người ta sức khỏe là trên hết. So Michael khuyên là nếu mà bị accident mà nghĩ mà mình bị injured, bị đau, bị này, bị nhất, bị đập đầu ở đâu đó, thì là cái đó rất là quan trọng, gọi ambulance liền. Tuy nhiên sau khi bị tai nạn thì cũng bước ra xe, nếu mà có khả năng chụp hình rất là quan trọng, quay phim ít lại, chụp hình lại, chụp hình cái bảng số bên kia, chụp hình xe mình, chụp hình xe bên kia, chụp hình đầy đủ. Và hơn nữa, coi lại xem có ai là chứng làm witness không, nhìn thấy cái chuyện gì xảy ra, cái tai nạn, người ta có đồng ý là đứng ra làm một chứng không, thì xin thông tin của người ta, tên, tuổi, số điện thoại liên lạc, vân vân, để cho xác nhận là nếu cần người ta sẽ chịu đứng ra làm một chứng là cái anh kia anh ủi đích mình, anh kia anh sai, vân vân. Nhưng một lần nữa là cái chuyện mà bảo vệ cá nhân, bảo vệ thông tin cá nhân, thì Michael khuyên là yes, trao đổi không những là trao đổi thông tin mà cố gắng là chụp hình lại, giữ hết lại những cái bằng chứng là xác nhận ai đúng ai sai. Và cuối cùng là nếu mà có được thì Michael khuyên nó trước khi bị đụng xe, trước khi có tai nạn thì nên mua những cái dash cam, những cái camera để mình gắn ở đằng trước để thâu băng trong lúc mà mình lái xe, thì thường thường cái đó cái bằng chứng nó rất là tốt nếu mà mình cần chứng minh là bên kia có lỗi.
Dạ rồi, cảm ơn luật sư. Thưa quý thính giả, chương trình Di trú và nhập tịch xin được kết thúc tại đây. Ngoài giờ phát thanh chương trình thì nếu quý vị vẫn cần sự giúp đỡ, cần sự tư vấn của văn phòng luật sư Michael Cao cho từng trường hợp, cho từng hồ sơ của quý vị, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của luật sư Michael Cao tại Dallas Fort Worth. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Saigon Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Và thưa quý vị, chương trình cũng xin được kết thúc, thì cảm ơn luật sư Michael Cao đã dành thời gian đến với chương trình. Dũng Nghiêm xin chúc luật sư Michael Cao cũng như quý khán giả thật là nhiều sức khỏe và vạn sự an lành.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Dũng Nghiêm nha. Dạ vâng, Michael xin chân thành chào Dũng Nghiêm, chào quý vị đã tham gia chương trình Di trú nhập tịch với Radio Sài Gòn Dallas. Dạ vâng, Michael xin hẹn vào thứ năm tuần sau. Xin kính chào và chào Dũng Nghiêm. Dạ vâng.
Xin chào luật sư. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào chiều thứ năm tuần sau cũng trên làn sóng 11:60 AM.